Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do phòng biên tập thời sự phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Chuyên mục hôm nay chúng tôi thông tin về dự án hỗ trợ kỹ thuật nhân rộng quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Việt Nam chính thức khởi động tại Bình Định. Mục tiêu của dự án này là từng bước hình thành các mô hình trồng rừng gỗ lớn giá trị cao, đem lại lợi nhuận tốt hơn, góp phần phát triển kinh tế bền vững. Cuối chương mục chúng ta cùng tìm hiểu về dự án phát triển chuỗi giá trị trồng rừng bền vững được thực hiện từ năm 2021 đến 2023 tại huyện Phù Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, dự án hỗ trợ kỹ thuật nhân rộng quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Việt Nam chính thức khởi động trong tháng 8 năm 2022. Cùng với Ban Quản lý Dự án Trung ương, các địa phương trong tỉnh và các đơn vị được lựa chọn tham gia đã sẵn sàng phối hợp để triển khai dự án này. Xung quanh vấn đề này được phóng viên Minh Quân đề cập cụ thể trong bài viết sau.
Dự án hỗ trợ kỹ thuật nhân rộng quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Việt Nam do Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức với đại diện là Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang, viện trợ không hoàn lại thông qua Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIS, triển khai tại 3 tỉnh Quảng Trị, Bình Định và Phú Yên. Dự án hỗ trợ kỹ thuật nhân rộng quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Việt Nam thực hiện trong giai đoạn 2022-2025 với ngân sách hơn 4,7 triệu euro từ phía Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIS và phần đối ứng từ phía Việt Nam, nhằm xây dựng khung chính sách cần thiết để chuyển hoạt động quản lý rừng như lâu nay sang quản lý rừng bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu. Khung chính sách này gồm các tiêu chuẩn và hướng dẫn thực hiện ở cấp trung ương và quy định cơ chế khuyến khích chuyển đổi sang quản lý rừng bền vững ở cấp tỉnh. Mục tiêu của dự án là từng bước hình thành các mô hình trồng rừng gỗ lớn giá trị cao, đem lại lợi nhuận tốt hơn, góp phần phát triển kinh tế bền vững. Không chỉ hướng đến hỗ trợ xây dựng chính sách, dự án còn đặt mục tiêu hỗ trợ bộ công cụ kỹ thuật giúp các chủ rừng tăng cường năng lực quản lý rừng bền vững, áp dụng kỹ năng mới lên diện tích rừng của mình. Xây dựng mô hình kinh doanh phù hợp để từ đó có thể vay vốn ngân hàng hoặc tiếp cận nguồn tài chính cần thiết để thực hiện việc chuyển đổi. Mô hình có thể gồm cả các mô hình hợp tác giữa chủ rừng là hộ gia đình với các công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ. Cuối tháng 7 năm 2022, Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp Trung ương phối hợp cùng Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIS chính thức khởi động dự án bằng việc lập và trình Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn xem xét thống nhất và cho triển khai kế hoạch hoạt động của dự án trong năm 2022-2023. Tại Bình Định, qua khảo sát đánh giá, dự án này chọn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lâm nghiệp Quy Nhơn và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lâm nghiệp Sông Côn để triển khai. Với dự án này, chúng ta được tiếp cận các phương thức, cách thức để chuyển đổi sang quản lý rừng bền vững, phát triển rừng gỗ lớn, tăng hiệu quả kinh tế, giảm áp lực lên rừng. Sau khi tìm hiểu, phân tích, đánh giá năng lực đơn vị tham gia, chuyên gia của dự án sẽ hỗ trợ bằng những phương pháp cụ thể phù hợp với đặc thù của từng đơn vị tham gia, từ đó thúc đẩy, giúp các đơn vị tiếp cận và tối ưu các phương thức triển khai. Sau bước khởi động, phía Bình Định tham gia góp ý đề xuất những nội dung hạng mục phù hợp. Chúng tôi đang chờ thống nhất từ bộ ngành trung ương để triển khai các hạng mục cụ thể trong năm nay. Điểm thuận lợi khi tham gia dự án này của Bình Định là tỉnh đang bắt đầu thực hiện chính sách đầu tư, khuyến khích phát triển rừng gỗ lớn, thực hiện các phương án quản lý rừng bền vững. Việc tiếp cận dự án trong giai đoạn này giúp các đơn vị hoàn thiện sớm kế hoạch và áp dụng hiệu quả để phát huy chính sách về phát triển rừng bền vững, rừng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh. Trong giai đoạn 2022-2025, việc được chọn tham gia dự án hỗ trợ kỹ thuật, nhân rộng quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Việt Nam trước mắt đã mang tới nhiều tác động tích cực cho doanh nghiệp. Hiện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lâm nghiệp Quy Nhơn và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lâm nghiệp Sông Côn đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2020-2025. Thưa bà con nông dân và các bạn, nhằm phát triển vùng rừng trồng tập trung và nâng cao chất lượng gỗ rừng trồng, từ năm 2021, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lâm nghiệp Thiện Hoàng phối hợp với huyện Phú Mỹ triển khai thực hiện dự án phát triển chuỗi giá trị trồng rừng bền vững và thực hiện từ năm 2021 đến năm 2023, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Theo kế hoạch, dự án phát triển chuỗi giá trị trồng rừng bền vững theo tiêu chí FSC thực hiện từ năm 2021 đến 2023 tại 3 xã Mỹ Hiệp, Mỹ Trinh, Mỹ Châu. Mục tiêu dự án là tạo ra 1.000 hectare rừng của 250 hộ đủ điều kiện nhận chứng chỉ rừng FSC. Quy hoạch phát triển rừng trồng bền vững gắn với bảo vệ đến chế biến và tiêu thụ sẽ hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, thâm canh tập trung, góp phần nâng cao chất lượng gỗ và gia tăng độ che phủ rừng bền vững trên địa bàn huyện. Sau khi được huyện Phú Mỹ cho phép thực hiện dự án, công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Thiện Hoàng tiến hành tham vấn Ủy ban nhân dân ba xã, thực hiện ba đợt khảo sát hiện trạng rừng và giới thiệu dự án đến các chủ rừng. Hiện có 145 hộ tham gia với diện tích 506 hectare, chủ yếu là keo lai, bạch đàn. Cụ thể, xã Mỹ Hiệp có 5 hộ với 76 hectare, xã Mỹ Trinh 98 hộ trên 262 hectare, xã Mỹ Châu 42 hộ 168 hectare. Công ty Thiện Hoàng tổ chức nhiều buổi tập huấn kỹ thuật đánh giá hiện trạng môi trường, kinh tế xã hội, đa dạng sinh học để hoàn thiện phương án quản lý rừng bền vững. Trong 506 hectare rừng trồng đăng ký liên kết chuỗi giá trị, có 356 hectare đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký, 150 hectare còn lại đang chờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy xác nhận của địa phương. Dự định đầu năm 2023, công ty phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Pro Veritas Việt Nam sẽ cấp và công bố chứng chỉ rừng FSC cho các hộ dân. Để tham gia trồng và quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC, người dân phải tuân thủ các nguyên tắc an toàn như không sử dụng thuốc diệt cỏ, không bón phân hóa học, không đốt thực bì. Người trồng rừng được công ty tập huấn quy trình chăm sóc khai thác gỗ đạt kết quả cao, bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho người dân, kể cả sản phẩm đổ ngã khi gặp thiên tai. Chu kỳ trồng rừng mới tiếp theo với diện tích đã đăng ký, công ty sẽ hỗ trợ cây giống chất lượng cao, phân bón hữu cơ. Đối với trồng mới, cứ mỗi hecta đăng ký được cấp 2.500 cây giống. Ông Cao Văn Bé ở thôn Lộc Thái, xã Mỹ Châu, nhiều năm qua chủ yếu thu hoạch 11,7 hecta rừng keo lai của mình ở thời điểm cây gỗ được 4-5 năm tuổi. Ông Bé chia sẻ, khai thác rừng ở tầm đó chủ yếu bán cho doanh nghiệp mua về làm dăm gỗ, với giá khoảng 70-80 triệu đồng một hecta, tính ra thu nhập bình quân khoảng 10-12 triệu đồng một hecta trên một năm. Nay toàn bộ diện tích rừng keo lai với nhiều mức tuổi từ mới trồng đến 4 tuổi, ông đều đã đăng ký chuyển thành rừng có chứng chỉ FSC với thời gian trồng sau 8 năm mới tiến hành khai thác, giá trị gỗ sẽ tăng cao lên. Chi phí đầu tư cho việc chuyển đổi này thấp hơn so với trồng rừng lấy dăm gỗ vì giai đoạn về sau chủ yếu là bảo vệ rừng thay vì đầu tư trồng lại rừng. Việc quản lý rừng bền vững đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ FSC sẽ đáp ứng các yêu cầu của thị trường về nguồn gốc xuất xứ và sản phẩm gỗ hợp pháp. Kỹ sư Triệu Trân Quân, công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Thiện Hoàng phân tích, trồng rừng liên kết theo chuỗi giá trị hướng tới mục tiêu đạt chuẩn FSC sẽ góp phần bảo vệ môi trường, tăng thu nhập cho người trồng rừng. Sản lượng gỗ sẽ tăng khoảng 2,5 lần so với trước đây, giá bán gỗ có chứng chỉ tăng từ 10-15% so với gỗ không có chứng chỉ. Sau khi trừ các chi phí đầu tư, giá trị gỗ đạt khoảng 160-180 triệu đồng một hecta, một chu kỳ là từ 8-10 năm. Để liên kết chuỗi giá trị trồng rừng bền vững theo tiêu chí FSC hiệu quả, thời gian tới huyện Phù Cát sẽ phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các chủ rừng mới tham gia dự án theo đúng mục tiêu kế hoạch đề ra. Ủy ban nhân dân huyện Phú Mỹ đã đề nghị công ty Thiện Hoàng tiếp tục khảo sát và mở rộng vùng liên kết đến nhiều vùng rừng khác trong toàn huyện. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.